sách tên là Diệu Tông. Diệu Tông là thế nào? Tông tức là tông môn, tông chỉ. Còn diệu tức là hay lắm. Thế cái cuốn sách Diệu Tông này dạy làm sao? Thì chúng mình nghe đây là chúng mình biết cái cuốn này là dạy về cái tông môn nào. Tức là ở đây là cho nên Ngài gọi cái tông này là Diệu. Diệu nghĩa là nó nhiệm mà nó có cái hay ở cái chỗ mà mình chuyển đổi được hết khổ mà được vui. Thế thì tại sao mà câu đầu cô giảng bỏ hết rồi thì không còn gì phải bỏ nữa, nghĩa là cái gì? Là cô phải bỏ hết rồi đó, thì cô mới không còn gì phải bỏ nữa. Như bây giờ cô ở cõi Ta Bà này, cô đã thật buông hết chưa? Thế thì tức là cô ấy còn phải bỏ nữa, còn phải tu nữa. Thế còn cô cầu về cực lạc để lấy hết những cái thanh tịnh, những cái công đức thanh tịnh ấy, cô đã lấy hết chưa? Vì thế cô còn phải tu. Nhưng với cái người mà ta bỏ hết rồi thì dù cái thân còn ở cõi tịnh cực lạc, còn ở cõi Ta Bà, chứ cái tâm người ta đã là cảnh tịnh độ rồi. Ở đây dạy bỏ hết rồi thì không còn gì phải bỏ nữa, mà lấy tức là bỏ những cái cõi Ta Bà, những cái xấu, những cái nhơ của cõi Ta Bà, bỏ hết rồi thì không còn gì phải bỏ nữa. Cho nên gọi là tôi không phải xả nữa. Mà cái người đã lấy hết rồi thì không còn gì phải lấy nữa, cho nên không còn, mới nói tôi không có thủ nữa. Không còn phải thủ, thủ tức là lấy. Thì đây bỏ cái gì mà lấy cái gì? Lấy cái danh hiệu Phật, cái giới định tuệ của cõi Thanh Lư. Thế nhưng mà phải bỏ hết rồi cơ, thì mới không còn gì phải bỏ. Cũng như người lấy hết rồi thì mới không còn gì phải lấy. Chứ còn bây giờ ai chưa trọn vẹn hai cái việc lấy và bỏ này ấy, mà đã tuyên bố tôi không thủ xả, là người chấp lý bỏ sự. Cô giảng cái câu này thì ở đây nói là cái vị này chấp lý bỏ sự. Chấp lý như cô vừa nói đấy, Đạt chỉ mới học cái lý thuyết suông mà thôi. Tâm tánh của tôi thường trụ ở khắp mười phương, cho nên tôi chẳng cần phải xả cõi Ta Bà cầu về cực lạc. Tức là xả Ta Bà thủ lấy cõi cực lạc, tôi không cần thủ xả nữa. Bởi vì tánh tôi thường trụ ở khắp mười phương. Thế nhưng cái tánh thường trụ ở khắp mười phương này thì mình mới học được phần lý, nghĩa là mới đọc được trong sách. Cái trên sự thật mình đã nhận được cái tánh này chưa? Thế cho nên ở đây Ngài mới bảo, nếu nói chưa chứng đắc mà đã nói rằng tôi không thủ xả, thì cái người này là chỉ nói về phần lý thuyết suông thôi, chứ không chấp lý. Chứ còn trên sự thật thì vẫn hãy còn chưa nhận được cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, thì mình vẫn sống theo phàm phu, có đông có tây rõ ràng. Có mình thành ra mình vẫn khư khư chấp cái chỗ mình đang ở, như thế có gọi là thủ không? Mình đang đó, thành ra mình cứ khư khư chấp cái chỗ mình đang ngồi đây, thì đó chính là mình đang thủ chấp. Mà thủ chấp cái cõi Ta Bà này thì chi bằng thủ chấp cái cõi cực lạc có bình an hơn đó. Bởi vì cái cõi bây giờ, cõi Ta Bà này nó hiện lên như thế này là do cái tâm của tôi nó đầy những các cái xấu. Bây giờ tôi phải thật sự tôi bỏ cõi Ta Bà, nghĩa là tôi bỏ từ cái nhân. Bây giờ tôi thấy cái quả nó thế này thì tôi biết là do cái nhân tham sân si. Cho nên bây giờ tôi phải đo bỏ cái nhân tham sân si, mà bỏ cho đến hết cùng cực. Đó. Nghĩa là tôi Nam Mô A Di Đà Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Nếu mà còn loạn ấy, tức là tôi hãy còn nghĩ đến chuyện cô này bà kia, ông A bà C, tỉnh Sài Gòn, tỉnh Đà Lạt. Bây giờ tôi chỉ nhất tâm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là tôi bỏ thực sự không nghĩ gì, vướng mắc gì đến cõi cực lạc nữa. Thì đó là tôi bỏ hết. Thì như thế mới thật là cái người rời khỏi ta bà thật sự. Bởi vì người ta đã bỏ hết từ cái nhân. Chỗ này Viên Diệu nhận chưa? Lấy hết rồi thì không còn gì phải lấy nữa. Lấy là thủ, thủ chấp cái cõi tịnh độ. Thế thì bây giờ con thủ chấp cõi tịnh độ bằng cách nào? U cho cái tâm con thanh tịnh, chỉ toàn là niệm Phật thôi. Thủ lấy cái danh hiệu Phật A-di-đà, chỉ niệm Phật thôi, không vương một tí bụi trần nào nữa. Thì như thế gọi là lấy hết rồi, phải không?
Dạ.
Hoàn toàn là mình chỉ có thủ chấp cái danh hiệu Phật thôi, nắm lấy toàn hoàn, không còn có một cái niệm nào về cực, về ta bà nữa. Thế như thế gọi là thủ hết rồi thì không còn gì phải thủ nữa, tức là hoàn toàn cái tâm của tôi là tâm tịnh độ. Tôi hoàn toàn tôi lấy cái cảnh tịnh độ thì không còn cái gì tôi phải lấy nữa. Lấy hết rồi thì không phải lấy nữa, thủ hết rồi thì không còn cái gì phải thủ nữa. Đấy. Thế thì những người ấy là trọn vẹn hai cái chữ thủ xà, có phải không? Cái người ấy đã trọn vẹn hai cái chữ thủ xà, trọn vẹn với cái việc lấy với bỏ rồi, giờ còn cái gì để lấy, cái gì phải bỏ nữa không?
Chính thầy trên thời là đã trọn vẹn rồi thì không phải lấy mà không phải bỏ.
Ờ đấy, thì bây giờ con không còn gì để lấy phải bỏ nữa. Vậy thì con có quyền con tuyên bố với mọi người là thôi, tôi hết thủ xà, phải không? Ờ thì quyết định rồi. Đấy. Thế còn cái người nào ấy mà chưa lấy hết, chưa bỏ hết, như bọn các con bây giờ còn lừng khừng ngồi đây. Tuy nói cõi ta bà khổ nhưng cứ ngồi ì đấy, vẫn than vẫn sân. Tuy nói cực lạc thanh lương yên vui nhưng mà học vẫn chưa đến nơi đến chốn. Thì các con đã có thể tuyên bố là tôi không cần thủ xả được không?
Không.
Ở đấy. Thế cho nên không có thể, chưa trọn vẹn cái việc thủ xả mà đã tuyên bố là tôi là người không thủ xả, thì cái người ấy, tổ nói cái người ở đây là người thế nào?
Người chấp lý của sự.
Thế nào là con chấp lý, thế nào là con bỏ sự, nhưng mà trên cái việc làm ấy thì con chưa làm được tí nào. Thế cho nên gọi là người chấp lý mà bỏ sự. Thế cho nên những cái chúng ta học về kinh thì đấy là cái sự giác tỉnh của Phật mới tỏ. Còn cái sự giác tỉnh của chúng ta ấy, thì chúng ta lại quên là nó chưa có gì cả, mà cũng thi đua với Phật mới tỏ. Cũng nói tôi không thủ không xả, tôi chẳng cần về cực lạc, tôi cứ ở đây cũng được. Đó là cái lối thi đua với Phật tỏ. Thì chúng ta chỉ mới được phần lý nhưng mà chưa được cái phần sự, cho nên gọi là chấp lý bỏ sự. Chấp lý bỏ sự như thế thì có cái tai nạn gì nhỉ Hiền Ân? Mình nhận được, mình hiểu cái tâm mình thường trụ ở khắp mười phương, thì nó thường trụ ở khắp mười phương thật. Nhưng hiện tại bây giờ thì con có thấy là con ở chùa Dược Sư không?
Dạ, có.
À, hôm nào mà không cho ăn cơm thì sao? Nó ngồi nó khóc. Như thế thành ra lúc vậy, thế thì tâm con thường trụ ở khắp mười phương, thì cần gì cái chuyện chùa dịch sư với cơm của dịch sư. Con ở khắp mười phương mà. Đấy, cho nên tuy là lý thuyết thì nói là tâm tịnh thì cảnh tịnh thì đúng rồi, nhưng tâm mình ấy, nó chưa tịnh, cho nên cái cảnh này nó chưa tịnh. Mà muốn cái cảnh nó tịnh ấy, thì không những là tâm mình tịnh, mà mình lại còn phải làm thế nào cho những người cộng nghiệp với mình ấy, cùng ở tại đây, người ta cũng tịnh. Thế thì mới chuyển được cái cảnh thành tịnh. Thế thì cái việc này nó là cái chuyện khó chứ không dễ. Thế cho nên tổ Liên Trì, tức là tổ Vân Thê, ngài là người chứng đắc về bên thiền, mà ngài kịch liệt đả kích những vị ngài gọi là cuồng thiền. Ngài gọi là cuồng, chỉ cái miệng cứ nói hay lắm, lý thuyết rất hay, nhưng trên sự thì cái việc làm ấy chưa được đến nơi đến chốn. Bởi vì muốn làm được đến nơi đến chốn, chuyển ngay cái cõi ta bà này thành tịnh độ, việc cái dễ không? Không phải là dễ. Phải đợi tới ngày Đức Như Lặc ra đời cơ, thì cái cõi ta bà nó mới chuyển thành tịnh độ được. Chứ bây giờ chưa nói chuyện được. Cho nên chỉ nói lý thuyết suông mà cái việc làm không được. Cho nên tổ gọi là cuồng, những người điên cuồng. Đấy là nói những người chấp lý bỏ sự. Còn bây giờ ngược lại, sự đã bỏ chẳng xong thì lý hẳn chưa thấu triệt. Câu này nghĩa thế nào? Ông cũng chưa thấu đáo đâu. Tuy ông nói xuôi xuôi người ta nghe bùi tai, nhưng mà trên sự thật, ngay đến phần lý. Bởi vì thí dụ như bây giờ con tin là ở thí dụ như ở trong cái nhà tắm, con tin là trong đấy có con rắn độc, có con rắn độc nó đang ở trong cái nhà tắm, con có chạy vào con tắm không?
Dạ không.
Thế tại làm sao, tại làm sao con lại không vào tắm? Tâm con thường trụ ở khắp mười phương, chỗ nào chân tâm bản tính của mình, sao không chạy vào cái nhà tắm mà tắm? Tại vì con biết rõ cái độc đang ở trong nhà tắm. Cái người khôn ấy, nếu thấy rõ được cái độc ấy thì nhất định người ta không có vào cái chỗ độc. Còn cái người miệng nói, cứ nói là tôi không cần độc, mà miệng nói biết rằng cái tâm mình ở thường trụ ở khắp mười phương rồi thì cứ nói là tôi không sợ cái gì cả, mà cứ còn đi vào nhà tắm thì đã thật là cái người sáng suốt chưa? À, tuy rằng tâm mình ở khắp mười phương nhưng mà cái độc nó cắn mình còn chết, thì như vậy mình đã hàng được cái độc đâu. Thì khôn thì phải tránh cái độc, tìm cái chỗ an, chứ đừng nói bướng, nói càng là không cần. Nếu mà thật sự anh vào được cái chỗ độc mà anh hàng phục được con rắn ấy, thế thì được. Nhưng mà bây giờ anh chưa có khả năng hàng phục được con rắn, vẫn bị con rắn nó cắn cho thành hoặc là bệnh hoặc là mất mạng, mà lại cứ đâm đầu vào cái chỗ độc, thì như thế là thật sự mình chưa phải là người có trí tuệ.